Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 6 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Lào thăm chính thức Việt Nam.
Từ ngày hôm nay, học sinh lớp 12 tại Hà Nội học trực tiếp 3 buổi mỗi tuần.
Thu ngân sách từ thuế trong 11 tháng vượt 5,9% dự toán.
Xe tự lái đầu tiên được cấp phép chạy trên đường tại châu Âu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua mùng 5 tháng 12, sau một ngày làm việc trách nhiệm khẩn trương với nhiều phiên làm việc, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 phục hồi và phát triển bền vững chính thức bế mạc. Đánh giá cao hiệu quả của diễn đàn với rất nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong nước, khuyến nghị của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần phải phối hợp các chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt, đặt hiệu quả để tạo ra các nguồn lực ổn định kinh tế vĩ mô. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đưa ra gói kích thích kinh tế phù hợp hướng đến các ngành lĩnh vực tăng trưởng cao và tính dài hạn, đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững.
Sáng nay, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Sisomphan Phanvihan, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021, theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chuyến thăm chính thức Việt Nam là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của đồng chí Sisomphan Phanvihan trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào, đồng thời là chuyến thăm trực tiếp đầu tiên của một lãnh đạo Quốc hội nước ngoài đến Việt Nam kể từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Y tế thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho bệnh viện và nhân viên y tế. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thường xuyên đánh giá và tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện tiêu chí bệnh viện an toàn, phòng khám an toàn theo quy định của Bộ Y tế, giám sát đánh giá sự tuân thủ của nhân viên y tế, bệnh nhân, người chăm sóc trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch của cơ sở y tế.
Từ ngày hôm nay, học sinh các khối lớp 1, 8 và 9 tại thành phố Đà Nẵng sẽ đi học trở lại. Trước đó, ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Đối với học sinh lớp 1, nhà trường chỉ tổ chức dạy học một buổi một ngày, chưa tổ chức bán trú. Các trường học nằm trong vùng dịch cấp độ 3-4 vẫn chưa được mở cửa đón học sinh. Giáo viên và học sinh sinh sống trong khu vực có cấp độ dịch 3-4 vẫn chưa được đến trường trong đợt này.
Cũng từ ngày hôm nay, học sinh khối 12 các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại 30 quận huyện thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 tại Hà Nội sẽ đi học trực tiếp kết hợp trực tuyến. Cụ thể 50% số lớp 12 học trực tiếp vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6, các ngày còn lại học trực tuyến. 50% số lớp 12 học trực tiếp vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7, các ngày còn lại học trực tuyến. Học sinh cấp tiểu học và học sinh lớp 6, 7, 8 và lớp 10, 11 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên học trực tuyến. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà.
Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 11 có 46 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao. 56 địa phương đạt tiến độ thu trên 91% dự toán. Riêng đối với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc 9 tháng thu ngân sách mới đạt 71,5% dự toán. Dự báo số thu cả năm hụt thu ngân sách khoảng 13.000 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội, hụt thu khoảng 26.200 tỷ đồng so với dự toán.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó đáng chú ý, thành phố Hà Nội dự kiến xây dựng tuyến đường trục Tây Thăng Long từ vành đai 3,5 đến kênh Đan Hoài, huyện Đan Phượng với tổng mức đầu tư hơn 1.298 tỷ đồng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, chốt tiến độ các hạng mục quan trọng. Bộ yêu cầu Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bảo đảm hoàn thành thẩm định thiết kế kỹ thuật các hạng mục cọc nhà ga, tiến hành khởi công nhà ga vào tháng 3 năm 2022.
Ngày hôm qua, cầu Vân Tiên, cây cầu dài nhất trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã chính thức hợp long. Cầu Vân Tiên hoàn thành cùng tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ rút ngắn thời gian từ Hà Nội đi Móng Cái xuống còn khoảng 3 giờ đồng hồ, kết nối với các khu kinh tế trọng điểm, tạo thuận lợi giao thông đường bộ từ hướng Lạng Sơn đi Móng Cái, Vân Đồn, Hạ Long, Quảng Ninh, đồng thời kết nối cửa ngõ giao thương Việt Nam ASEAN với Trung Quốc.
Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sacri), Trần Vĩnh Tuyến, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và 17 bị cáo đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và che giấu tội phạm, xảy ra tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Easymai, công ty khởi nghiệp của Pháp đã trở thành nhà sản xuất phương tiện vận tải đầu tiên được cấp phép vận hành tự lái ở mức 4. Sau khi chứng minh được độ tin cậy và tính an toàn, mẫu xe EZ10 phiên bản mới nhất của Easymai đã nhận được chứng nhận phương tiện tự động mức 4 đầu tiên tại khu vực châu Âu do chính phủ Pháp cấp và được phép chạy trên đường công cộng tại Pháp. Ở đây, xe được vận hành trên quãng đường từ cổng chính tới bãi đỗ xe, chia sẻ đường với nhiều loại phương tiện như xe đạp, ô tô, xe buýt và người đi bộ để thử thách khả năng ứng phó trong điều kiện giao thông thực.
Cuba tuyên bố sẵn sàng mở cửa trở lại để đón khách du lịch quốc tế tới đảo quốc này theo đường tàu biển. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Cuba thường xuyên đón lượng du khách bằng đường biển từ Mỹ, Anh và Đức. Dịch COVID-19 đã khiến ngành du lịch quốc tế của Cuba bị thiệt hại nặng. Tuy nhiên, với nỗ lực đẩy mạnh tiêm chủng, Cuba hy vọng sẽ sớm vực dậy nền kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tình báo nước này được cho là đã phá âm mưu ám sát Tổng thống Recep Tayyip Erdogan bằng bom ngay trước khi ông có một bài phát biểu. Cụ thể, một thiết bị nổ dường như đã bị tìm thấy dưới xe cảnh sát có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho sự kiện mà ông Erdogan tham gia. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, thiết bị này bị phát hiện chỉ một khoảng thời gian ngắn trước khi sự kiện nói trên diễn ra.
Ngày hôm qua, Tổng thống Bồ Đào Nha đã ra sắc lệnh giải tán Quốc hội, bước đi chính thức cuối cùng trước thềm cuộc tổng tuyển cử sớm, dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 1 năm 2022. Sắc lệnh được đưa ra vào ngày cuối cùng để có thể giải tán Quốc hội. Theo quy định, phải diễn ra ít nhất 55 ngày trước một cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử trước thời hạn được ấn định sau khi Quốc hội Bồ Đào Nha bác bỏ dự luật ngân sách của chính phủ thiểu số do Đảng Xã hội lãnh đạo hồi tháng 10. Động thái được cho là đặt dấu chấm hết cho sự ổn định chính trị tương đối của nước này trong 6 năm qua.
Chính quyền thành phố Rio de Janeiro của Brazil vừa thông báo hủy lễ hội đón mừng năm mới 2022 do quan ngại ngày một tăng về sự lây lan của biến thể mới Omicron. Quyết định này cũng làm gia tăng sự không chắc chắn về việc tổ chức lễ hội Carnival mang tính biểu tượng của thành phố vào tháng 2 năm 2022 sắp tới. Hơn 20 thành phố khác của Brazil, trong đó có thành phố đông dân São Paulo, cũng bị hủy các lễ hội cuối năm. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tại trận đấu mở màn tại vòng bảng AFF Cup 2020 diễn ra ngày hôm qua, dù chỉ đối đầu với đội tuyển Timor-Leste, nhưng đội tuyển Thái Lan đã phải vất vả để có được 3 điểm. Trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, đội tuyển Thái Lan không làm nên bất ngờ và để đội tuyển Timor-Leste cầm hòa với tỷ số 0-0. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Thái Lan vẫn chơi không thực sự thuyết phục, nhưng nhờ may mắn, đội bóng này có được 2 bàn thắng ở các phút thứ 51 và 82 để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0. Trong khi đó, đội tuyển Singapore đã dễ dàng có được chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Myanmar. Với chiến thắng này, đội tuyển Singapore tạm thời vươn lên vị trí nhất bảng A khi hơn đội tuyển Thái Lan về hiệu số phụ.
Và vào 19h30 phút ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận mở màn AFF Cup 2020 gặp đội tuyển Lào. Trong sáng nay, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có cuộc họp chuyên môn với các cộng sự trong ban huấn luyện trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách tuyển Việt Nam trong đăng ký trận gặp với Lào.
Tối qua tại trận đấu với Crystal Palace ở vòng 15 ngoại hạng Anh, Manchester United đã trình diễn diện mạo khác lạ trong trận ra mắt của huấn luyện viên Ratranick. Trong hiệp 1, Quỷ đỏ liên tục đẩy cao đội hình để pressing, gây áp lực trực diện lên hàng thủ Crystal Palace. Sang hiệp 2, Manchester United giảm tốc độ trận đấu, thay vì tiếp tục duy trì tấn công dồn dập, tận dụng Quỷ đỏ chơi trùng xuống, Palace vùng lên và tạo ra không ít cơ hội ăn bàn nguy hiểm. Đến phút thứ 77, Manchester United đã có được bàn mở tỷ số do công của Fred. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng Palace 1-0, MU tạm thời vượt qua Arsenal để vươn lên vị trí thứ 6.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thời tiết. Chị Khánh Thư này, bạn bè tôi ở các tỉnh phía Nam thì cho biết là mấy ngày gần đây, buổi sáng lúc nào cũng lạnh rất là rõ rệt và họ cảm thấy rất là thích thú. Không biết thời tiết sáng nay ở miền Nam sẽ như thế nào thưa chị?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, không khí lạnh tiếp tục mang đến trạng thái rét cho khu vực Tây Nguyên và rét ngọt nhiều nơi ở các tỉnh thành Nam Bộ. Trong ngày hôm nay, cả hai khu vực này đều có nắng sớm nhưng cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ trong ngày tăng chậm. Cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên không nơi nào vượt quá 28 độ, còn Nam Bộ cũng phổ biến dưới 32 độ, trời mát mẻ. Còn tại miền Bắc, nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ khoảng 11 đến 13 độ ở vùng núi và 13 đến 15 độ ở vùng đồng bằng. Trong ngày hôm nay, thời tiết miền Bắc vẫn chưa có gì biến động. Sau buổi sáng trời rét buốt thì theo thời gian, nhiệt độ sẽ tăng dần và đạt ngưỡng cao nhất là 23 đến 25 độ vào quãng thời gian từ 12 đến 14 giờ chiều. Từ khoảng 17 giờ trở đi, nắng tắt thì nhiệt độ sẽ lại giảm nhanh. Đến đêm hầu hết các nơi sẽ giảm xuống dưới 17 độ, trời rét buốt trở lại. Tháng 12 miền Bắc khô hanh thì ở miền Trung vẫn còn có những cơn mưa. Nguyên nhân là do sự tương tác giữa gió Đông Bắc và sườn đón gió của dãy Trường Sơn. Dưới tác động của đới gió này, trong ngày hôm nay, dọc từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên, trời nhiều mây. Mưa thì xuất hiện ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Định. Những cơn mưa xuất hiện rải rác cả ngày với tổng lượng mưa phổ biến là từ 5 đến 15mm. Còn về mức nhiệt ngày hôm nay ở miền Trung sẽ phổ biến từ 22 đến 25 độ ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi và từ 26 đến 29 độ ở các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một tuần mới làm việc tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.